Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng 0,5% lãi suất cơ bản lên 2,25% một năm. Lao động có việc làm tháng 6 tăng cao nhất trong vòng 22 năm. Hàn Quốc mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 4. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng 0,5% lãi suất cơ bản lên 2,25% một năm. Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 13 tháng 7 đã mở cuộc họp thường lệ, quyết định nâng 0,5% lãi suất cơ bản từ mức 1,75% một năm hiện nay lên 2,25% một năm. Đây là lần tăng lãi suất thứ 3 liên tiếp của BOK sau hai lần nâng 0,25% vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Ngân hàng Trung ương đã lần đầu tiên nâng lãi suất 3 lần liên tiếp kể từ sau khi Hàn Quốc áp dụng chế độ lãi suất cơ bản vào năm 1999. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên BOK nâng mạnh 0,5% lãi suất trong một lần. Lãi suất cơ bản được hạ xuống mức 0,5% một năm sau khi bùng dịch COVID-19 đã bắt đầu tăng từ tháng 8 năm ngoái và đã được nâng tới 1,75% chỉ trong vòng một năm qua. BOK giải thích, mặc dù rủi ro nền kinh tế đi xuống vẫn ở mức cao, nhưng việc đối phó một cách chủ động là điều quan trọng hơn để ngăn chặn tình trạng vật giá leo thang kéo dài. Trong tháng 6, giá tiêu dùng tăng 6%, mức tăng cao nhất trong gần 24 năm do ảnh hưởng từ giá dầu và giá ngũ cốc thế giới tăng. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng theo công bố tháng 6 của BOK cũng ở mức cao kỷ lục trong vòng 10 năm 2 tháng, cho thấy người dân nhận định vật giá sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới. Trong tháng trước, Mỹ nâng mạnh 0,75% lãi suất, khiến lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ gần như không còn chênh lệch. Hiện tại, phần lớn ý kiến trên thị trường tài chính nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục nâng 0,75% lãi suất một lần nữa vào cuối tháng này. Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BOK dự báo giá cả sẽ tiếp tục tăng cao hơn mục tiêu, cần tiếp tục duy trì đường lối nâng lãi suất hiện hành, qua đó để ngỏ khả năng sẽ nâng tiếp lãi suất. Lao động có việc làm tháng 6 tăng cao nhất trong vòng 22 năm. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 13 tháng 7 công bố, trong tháng 6, số lao động có việc làm tăng 841.000 người so với một năm trước. Mức tăng tháng 6 giảm nhẹ so với tháng 5, nhưng vẫn là mức tăng cao nhất xét riêng các tháng 6 trong vòng 22 năm kể từ năm 2000. Tỷ lệ tuyển dụng tháng trước đạt 62,9%, cao kỷ lục trong các tháng 6. Xét theo ngành nghề, lao động ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội và lao động hành chính công tăng 260.000 người, chiếm hơn 30% tổng quy mô tăng lao động có việc làm. Lao động ngành chế tạo tăng 158.000 người, lao động ngành vận tải kho bãi tăng hơn 120.000 người. Lao động ngành nhà hàng khách sạn, lĩnh vực đang hồi phục sau dịch COVID-19 cũng tăng 28.000 người. Xét theo độ tuổi, lao động trên 60 tuổi tăng hơn 470.000 người, chiếm hơn một nửa tổng mức tăng lao động có việc làm tháng 6. Lao động độ tuổi 30 và 40 chỉ tăng lần lượt là 18.000 người và 2.000 người. Chính phủ Hàn Quốc nhận định tình hình tuyển dụng đang tăng nhưng vẫn còn hạn chế do chủ yếu tăng ở khối nhà nước, trong đó có nhân lực phòng dịch và gia tăng ở tầng lớp cao tuổi. Hàn Quốc mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 4. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 13 tháng 7, Thủ tướng Hàn Quốc Han Tok-su thông báo sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 4. Theo đó, đối tượng tiêm chủng mũi 4 sẽ được mở rộng từ người trên 60 tuổi và người suy giảm miễn dịch như hiện nay, thành người trên 50 tuổi và người có bệnh lý nền 18 tuổi trở lên. Cơ sở áp dụng tiêm chủng không chỉ ở bệnh viện và cơ sở điều dưỡng, mà sẽ mở rộng ra cả ở trung tâm dành cho người khuyết tật và người vô gia cư. Ngoài ra, chính phủ cũng quyết định duy trì quy định cách ly bắt buộc 7 ngày với ca nhiễm COVID-19, không nối lại lệnh giãn cách xã hội ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, nếu tình hình lây nhiễm diễn biến nghiêm trọng, chính phủ sẽ xem xét áp lệnh giãn cách xã hội có lựa chọn và theo từng giai đoạn. Công suất giường dành cho ca bệnh nặng hiện nay là 10%. Chính phủ sẽ chuẩn bị để người bệnh có thể nhập viện điều trị mà không gặp khó khăn, ngay cả khi số ca nhiễm chạm ngưỡng 200.000 ca một ngày. Thủ tướng cũng tuyên bố đảm bảo 10.000 cơ sở điều trị một cửa cho tới cuối tháng 7 để bệnh nhân điều trị tại nhà có thể được xét nghiệm, điều trị và kê thuốc tại bệnh viện gần nơi sinh sống. Bên cạnh đó, Thủ tướng kêu gọi người dân tuân thủ quy tắc phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay và thông gió. Bộ Thống nhất công bố hình ảnh hồi hương hai ngư dân đào tẩu về miền Bắc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12 tháng 7 đã công bố với báo chí bức ảnh cưỡng chế hồi hương hai ngư dân Bắc Triều Tiên đào tẩu xuống miền Nam, được chụp vào tháng 11 năm 2019 tại làng đình chiến Bàng Môn Điếm. Bộ đã trình công khai bức ảnh theo tài liệu yêu cầu của Quốc hội. Trong ảnh, hai ngư dân miền Bắc đang ngồi chờ tại cơ sở Bàng Môn Điếm phía Hàn Quốc trước khi trao trả cho miền Bắc qua đường ranh giới quân sự. Trong quá trình này, một trong hai người đã cố gắng lùi về phía sau để tránh không bị vượt qua đường ranh giới quân sự. Chính phủ khi đó cho rằng những ngư dân đào tẩu Bắc Triều Tiên này đã sát hại 16 thuyền viên cùng có mặt trên tàu để vượt sang miền Nam, nên đã quyết định hồi hương về miền Bắc. Liên quan đến vấn đề này, tại buổi họp báo ngày 13 tháng 7, phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang In-sol cho biết, nếu người đào tẩu không có ý định về nước mà vẫn cưỡng chế hồi hương, thì đây là hành động phi nhân đạo, trái với đạo lý, vi phạm luật pháp quốc tế và hiến pháp. Bức ảnh cho thấy, người ngư dân này đã phải đấu tranh để không bị lôi đi, cho thấy người này không hề có nguyện vọng quay trở về nước. Điều này rất khác với giải thích của chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in. Chính phủ đương nhiệm sẽ làm rõ vụ việc để khôi phục lại giá trị phổ quát về nhân quyền và tự do. Chính giới nhất trí kiện toàn bộ máy quốc hội trước ngày 17 tháng 7. Quyền chủ tịch đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Kon Song-tun, đại diện đảng đối lập dân chủ đồng hành tại quốc hội Bắc Hong-kinh, ngày 12 tháng 7 đã nhóm họp tại quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội Kim In-pyo, nhất trí về việc kiện toàn bộ máy quốc hội cho tới trước ngày hiến pháp 17 tháng 7. Theo nội dung nhất trí này, đại diện của hai đảng tại Quốc hội ngày 13 tháng 7 đã tiến hành họp kín để thảo luận về việc kiện toàn bộ máy Quốc hội. Song triển vọng được cho là không mấy sáng sủa. Hai bên vẫn tiếp tục mâu thuẫn ý kiến về phương án cải cách Ủy ban Pháp chế và Tư pháp và Ủy ban đặc biệt về Dự toán và Quyết toán Ngân sách, một yêu cầu của đảng Dân chủ đồng hành. Thêm vào đó, hai bên vẫn chưa thống nhất được về vấn đề phân bổ vị trí chủ tịch, các ủy ban thường trực Quốc hội. Trong khi đó, chính giới đang đứng trước sức ép phải giải quyết nhanh các vấn đề dân sinh nổi cộm, thiệt hại do nắng nóng, dịch COVID-19 tái bùng phát, nhất là trước cuộc khủng hoảng kinh tế khi giá cả và tỷ giá hối đoái đồng loạt leo thang. Không thể loại trừ khả năng mỗi đảng sẽ chấp nhận nhượng bộ lùi một bước để tránh bị dư luận chỉ trích vì để trống bộ máy quốc hội quá lâu. Viện Kiểm sát triệu tập điều tra quan chức Bộ Quốc phòng về vụ công chức bị bắn chết trên biển Tây năm 2020. Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 11 tháng 7 vừa qua đã triệu tập điều tra trưởng phòng hoạch định chính sách Bộ Quốc phòng Yoon Hyun-jin với tư cách là người làm chứng trong vụ việc công chức Bộ Hải dương và Thủy sản bị bắn chết trên biển Tây hồi tháng 9 năm 2020. Ông Yoon là người công bố kết quả điều tra cuối cùng của Bộ Quốc phòng vào ngày 16 tháng 6 về vụ công chức Bộ Hải dương và Thủy sản. Khi đó, ông này nói rằng không thể chứng minh được công chức Bộ Hải dương Lee Tae-jun đã có ý định đào tẩu sang miền Bắc. Ông này cũng bày tỏ lập trường xin lỗi người dân và lấy làm tiếc vì không thể công khai hết mọi thông tin do vấn đề bảo mật. Viện Kiểm sát gần đây cũng đã triệu tập một số quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc gia NIS với tư cách là người tố giác. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, NIS đã tố giác cựu giám đốc là Park Ji-won với cáo buộc lạm dụng chức quyền, vi phạm luật Cơ quan Tình báo Quốc gia. Ông Park còn bị nghi ngờ đã xóa trái phép báo cáo nhận từ gián điệp trong vụ công chức Bộ Hải dương và Thủy sản trên hệ thống quản lý tình báo quân sự. Trọng tâm trong cuộc điều tra lần này của Viện Kiểm sát là làm sáng tỏ liệu có đúng tài liệu của Bộ Quốc phòng và NIS đã bị xóa trái phép hay không, và Bộ Quốc phòng có chịu sức ép nào khi ra kết luận ban đầu là công chức Bộ Hải dương và Thủy sản đã có ý định đào tẩu sang miền Bắc. Ngoại trưởng Hàn Quốc tiếp tân đại sứ Mỹ tại Seoul. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin chiều ngày 12 tháng 7 đã tiếp tân đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở quận Jongno, Seoul. Ông Philip Goldberg đã chính thức nhậm chức đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 7. Tại buổi gặp mặt, Ngoại trưởng Park nhấn mạnh hai bên cần cùng nhau hợp tác để đưa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ ngày càng trở nên bền chặt hơn trước các thách thức hiện nay. Có thể kể đến như vấn đề an ninh kinh tế gồm đe dọa hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên, sự thay đổi của chuỗi cung ứng cũng như đại dịch COVID-19. Đáp lại, đại sứ Colbert nhận định, đồng minh Hàn Mỹ đã và đang đóng góp vai trò là nền tảng cho sự ổn định không chỉ của bán đảo Hàn Quốc, mà còn cả trong khu vực. Tiếp nối tuyên bố chung trong hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ hồi tháng 5 vừa qua, giờ đây Seoul và Washington đã bắt đầu phát triển mối quan hệ đồng minh song phương thành quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nền kinh tế khu vực nói chung, đặc biệt là kinh tế và an ninh hai nước nói riêng. Trò chơi con mực được đề cử cho 14 hạng mục giải Emmy. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh của Mỹ, cơ quan chủ quản của giải Emmy ngày 12 tháng 7 giờ địa phương, đã công bố danh sách đề cử cho giải thưởng Emmy lần thứ 74. Series phim truyền hình Hàn Quốc Trò chơi con mực Squid Game của Netflix được đề cử cho hạng mục phim truyền hình, trở thành phim truyền hình Hàn Quốc và phim truyền hình không nói tiếng Anh đầu tiên có mặt trong danh sách đề cử giải Emmy. Đạo diễn Trò chơi con mực Hoàng Tuân Hyuk được đề cử trong hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản phim hay nhất. Nam diễn viên Lee Jong Jae được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho thể loại phim truyền hình. Hai nam diễn viên Oh Yong-soo và Park Hae-soo cùng cạnh tranh giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nữ người mẫu kim diễn viên Jung Ho-yeon được đề cử cho giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tờ thời báo New York Mỹ đưa tin, Trò chơi con mực đã được đề cử ở tất cả 14 hạng mục của giải Emmy, trở thành phim truyền hình nói tiếng nước ngoài nhận được đề cử nhiều nhất. Trong lễ trao giải lần này, Trò chơi con mực sẽ cạnh tranh hạng mục phim truyền hình với 8 tác phẩm khác như Kế nghiệp, Succession, Cô bé mất tích, Stranger Things. Còn nam diễn viên Lee Jong Jae cũng sẽ cạnh tranh cùng với 5 ứng cử viên khác cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho thể loại phim truyền hình. Giải Emmy được coi là giải thưởng uy tín nhất của giới truyền hình Mỹ. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong lễ trao giải Emmy tổ chức tại thành phố Los Angeles, Mỹ vào ngày 12 tháng 9. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.